Du Giang Hải, Hiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Phỏng Đạo, Vị Tham Thiền, Tự Tầm Nhẫn Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Tri Sanh Tử Bất Tương Can. Du Giang Hải tức là dạo biển sông, Hiệp Sơn Xuyên tức là dạo đi trong rừng trong suối, Tầm Sư Phỏng Đạo, Vị Tham Thiền, tìm thầy để hỏi đạo, gọi đó là tham thiền. Đó. Tham thiền là cái gì? Tham là tham vấn, thiền là thiền định hay là cái thiền tông. Chúng ta đi chỗ này, đến chỗ kia, qua sông, leo núi, đó, để mà tìm thầy học đạo. Mà tìm thầy học đạo đó gọi là tham thiền. Ở đây Ngài không phải nói chung, mà Ngài muốn nói riêng cho Ngài đã từng đi trên sông, trên biển, rồi từng leo núi, lội suối, trèo non để mà tìm thầy học đạo, gọi đó là đi tham thiền. Tự tầm nhẫn đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Từ khi nhận được con đường của Tào Khê, đường Tào Khê là đường nào? Đường của Lục Tổ. Nhận được con đường của Lục Tổ chỉ dạy rồi, thì liễu tri tức là biết rõ được cái sanh tử không còn vướng mắc nữa. Như vậy Ngài tán thán Lục Tổ, sở dĩ Ngài tầm sư học đạo nơi này nơi kia, qua sông xuống biển, lội suối trèo non để tìm kiếm thưa hỏi thì gọi là Ngài đi tham thiền. Nhưng mà từ khi nhận được cái lời chỉ dạy của Lục Tổ rồi, ngay nơi đó thì Ngài thấy rõ ràng sanh tử không còn vướng mắc gì nữa hết. Quý vị thấy học đạo mà không có vướng mắc sanh tử, mà không vướng mắc sanh tử mà Ngài có chết không? Câu này là cái câu tôi muốn hỏi cho tất cả quý vị chú ý đó. Ngài Huyền Giác có chết không? Nếu có chết thì sanh tử có vướng không? Có vướng không? Nếu không vướng thì không có sanh tử, mà bây giờ vướng thì còn sanh tử. Cái ngài bốn mấy tuổi ngài tịch rồi thì còn sanh tử không? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho tất cả chú ý hiểu tường tận cái lý đạo. Như tôi lặp lại, Lục Tổ bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài tức là khi ngộ được tâm ấn của Ngũ Tổ trong cái đêm là Ngài giảng kinh Kim Cang rồi, thì Tổ bảo phải đi về phương Nam. Ngài vội vã đi, đi qua sông rồi đi tìm đường về phương Nam, thì bị các sư trong chùa đuổi theo. Tức là hôm sau, sao mà chúng ở trong chùa họ không thấy Ngũ Tổ mở cửa thất, và đóng cửa cả ngày, họ lấy làm lạ, vô họ hỏi sao mà bà thượng đóng cửa thất, thì nói y hậu ta đã về phương Nam rồi. Thì nói rằng ta đã trao y hậu, y bác cho đi về phương Nam rồi. Thì hồi xưa Thiền Tông ai được truyền y bát là người đó lãnh được cái trách nhiệm để mà giáo hóa thay cho Tổ. Bây giờ đi về phương Nam tức là còn cái gì nữa mà trao cho người thứ hai thứ ba, phải không? Cho nên toàn chúng xôn xao, bây giờ phương Nam về Nam à ai? Giờ họ xét lại, chỉ có Lục Tổ là Ngài Huệ Năng giá gạo nhà bếp đó, thì kiếm ngài coi còn dưới không, chứ mà ngài đi mất tiêu. Thì biết ngài ở phương Nam đó. Cái họ đuổi theo, khi mà đuổi theo thì có một ông tướng, ông đi tu, ông chiên rồi cưỡi ngựa giỏi lắm, ông đi đầu hết, ông tìm kịp ngài, thấy ngài cái thì ngài bỏ y bát ra ngoài, ông chui vô bụi ngài ngồi. Thì ông tướng đó đi xuất gia được hiệu là Đạo Minh, Huệ Minh, Huệ Minh. Thì khi ngài Huệ Minh đó thấy y bát mừng quá, lại ôm lên, cái thì nặng quá ôm không nổi. Thì ngài biết đây là vật phi thường, không thể đem cái tâm phàm tục mà giành giật được. Nhưng ngài để xuống, ngài đổi cái tâm đuổi theo để giành y bát, mà trở thành cái tâm kính mến học đạo. Cho nên ngài mới kêu: hành giả, hành giả, tôi tới đây không phải vì y bát mà vì pháp. Thì ngài trong bụi nghe nói vì pháp, sao ngài ra? Ngài ra thì nói: nếu ông vì pháp thì ông đứng im lặng, ta sẽ nói cho. Ông Huệ Minh ông đứng yên lặng giây lâu, thấy ngài nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay đó cái ông ngộ. Quý vị ngộ chưa? Sao? Đó. Tại sao mà người ta nghe câu đó ta ngộ mà mình không ngộ? Tại sao vậy? Đó là một cái vấn đề mà tôi chỉ cho quý vị thấy. Tại sao có cái câu nói đơn giản vậy mà là một bài pháp? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nói vậy thì khó hiểu, nhưng bây giờ tôi nói lại. Khi quý vị ngồi chơi một mình, không nghĩ phải, không nghĩ quấy, không nghĩ hơn, không nghĩ thua, lúc đó quý vị có biết không? Không nghĩ cái gì hết, mà lúc mình ngồi một mình không nghĩ cái gì hết, có biết không? Biết hay không thôi, khẳng định giùm tôi đi. Nếu không biết thì chim kêu sao nghe, gió thổi sao biết mát, phải không? Rồi người đi sao mình thấy? Như vậy thì mắt đang thấy, tai đang nghe, thân biết xúc chạm, thì đang biết chứ đâu phải không biết. Mà mình quên cái biết thường trực đó đi, để gọi là bản lai diện mục của mình đi. Mình chỉ nhớ cái biết hên thua phải quấy tốt xấu, phải không? Đó. Nhớ cái biết đó hoài trong đầu này, hết cái phải qua cái quấy, lăng xăng tối ngày, và cái thật của mình quên mất. Như vậy thì lục tổ bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, lúc đó tức là không nghĩ hai bên. Và không nghĩ hai bên thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì ngài nhận ra, à, lúc mà không nghĩ hai bên, đó là cái chân thật hiển tiền, cái biết chân thật hiển tiền. Quý vị có cái đó không? Có người nào thiếu không? Vậy mà sao không chịu nhớ cái đó? Đi kiếm cái gì đâu, kiếm Phật ở trên trời trên mây. Cho nên nhà thiền gọi là cõng cõng Phật đi tìm Phật, cởi trâu đi tìm trâu. Như vậy thì quý vị xét kỹ coi, chúng ta tu thiền ngồi lại bỏ vọng tưởng, tức là bỏ cái biết lăng xăng nó chứ gì, mà cái vọng tưởng lúc nào lặng lúc đó quý vị biết không?